Khi kiết giới trường xong rồi hồi hướng ra ngoài kết tướng trong và tướng ngoài của đại giới, như vậy đứng ở đâu để kết giới? Thì cái này mình ra khỏi cương giới của giới trường, tất nhiên là khỏi cái vùng đất mà trong giới trường và cái phi tướng của giới trường, hay là cái giới trung gian cách mấy là 1 đến 2 thước. Tất nhiên là thí dụ như cái giảng đường nè, là từ hành lang biệt ở ngoài đó xuống ngoài kia, mình muốn đứng chỗ nào cũng được trong cái vùng của đại giới. Thường thường thì mình đến cái sân của cái chánh điện, ví dụ như lấy chánh điện kết làm cái giới trường, thì ra đứng sân, đứng cũng được mà ngồi cũng được. Lại chúng nhớ nếu kết giới hay là một cái yết ma nào thì cái quan trọng nhất á là thể hiện cái tinh thần hòa hợp, ngồi ngồi hết, đứng đứng hết, chứ không có dùng người ngồi người đứng. Người ngồi người đứng thì có cái tay co cái tướng không hòa hợp, thành tất cả đều ngồi, tất cả đều đứng. Nên đó là dầu ở ngoài sân đó là ngồi ngồi hết, đứng đứng hết, hoặc là mình trải chiếu ngoài sân như vậy có 15 phút hay là 10 phút vậy. Ra đó mình chỉ cái tiêu tướng có giới trong rồi, rồi chỉ cái tiêu tướng ở ngoài, thì coi như là mình lấy kiến xong rồi hồi hướng đâu có gì, chỉ có 10 phút thôi, hay 15 phút là nhiều nhất. Đó là kết giới trường xong rồi kết cái đại giới. Nhớ cái này, khi mà kết tịnh trù, tịnh khố, khố tàng, bất thức y rồi không có, vô ngay chỗ đó để mà kết nha. Cái vô những cái phòng đó kết, nhớ kết cái nhà trù, kết cái chỗ nấu thì chung xuống dưới bếp kết nó không được. Đứng ở ngoài này mình chỉ, đứng trên cương giới của đại giới mình chỉ, lấy cái phòng A, phòng B, phòng C gì đó làm cái chỗ nấu, là tại mình kết cũng từng phần. Ví dụ như kết cái nhà trù chỗ nấu thì lấy cái phòng A hay cái góc nào đó để làm tịnh địa hay cái tịnh trù đó mình chỉ thôi, chứ không phải ngay xuống đó. Mà không xuống đó có ý nghĩa sao? Ý nghĩa sao Phật không cho xuống đó? Kết cái giới trường thì Phật kêu bỏ giới trường, kết cái đại giới thì Phật cho đại giới, Nhưng kết tịnh trù, tịnh khố, khố tàng là Phật không có cho ai, mình chung vào trong đó để mà kết. Tại sao? À, tại vì cái ý nghĩa, cái cương giới tuy nó nằm trong, nhưng mà thật sự là cái ý nó nằm ngoài. Ý nó nằm ngoài, nhưng mà thật sự nó nằm ở trong đó, cương giới đại giới. Thành nhiều người ai mà kết kỹ cái đại giới phải chừa những cái đất này ra. Nếu mà kỹ á, là đông giáp gì, tây giáp gì, đông nam, rồi thì tây nam, đông bắc, tây bắc, lấy cái gì làm nêu, trừ phạm vi của phòng 1, phòng 2, phòng 3, cái chỗ tình trù, khố khố tàn ra. Đó là nếu mà nó kỹ sướng thêm cái đó nữa, thì cái đó không nằm trong cương giới của đại giới. Là chúng nắm kỹ cái đó nha. Rồi khi kết giới trường rồi, có cần kết thuyết giới đường nữa hay không? Nếu mình kết cái giới trường để mà làm cái thuyết giới mỗi nửa tháng thì không cần. Khi nào không có cái giới trường mới kết cái thuyết giới đường. Hôm trước chúng ta học về cái thuyết giới đường á, là cái thứ nhất là yết ma để chỉ chỗ, đồng ý cái góc này, đồng ý cái góc kia, tăng đồng ý thì mình mới là xây cái thuyết giới đường. Rồi sau đó mình kết cái thuyết giới đường, mà có cái giới trường rồi thì không cần cái thuyết giới đường. Anh nhớ, tại vì cái mình đa số thì bây giờ mình lấy cái chánh điện để làm cái giới trường, mà thuyết giới là lên chánh điện thì mình lại Phật luôn, tụng kinh luôn, phải không? Đó là đâu có một thuyết giới đường nữa. À, mà nếu là có chùa nào có vậy không à? Có cái thuyết giới đường riêng hả? Có không? Tại sao không làm chánh điện? Có lý do à? Mà thuyết giới đường là thuyết rồi có giải không? Ha, để nguyên. Thì cái giới đường thì nó không có lỗi. À, tại đây là không phải là cái sinh hoạt thường xuyên. Chỉ duy nhất cái thuyết giới là Bồ Tát mới đến đó thôi. À, còn nếu mà cùng một cái cương giới đại giới mà kết hai cái giới trường, nhớ kỹ nha, là sai. Hay kết cái giới trường một cái tiểu giới ở trong đại giới cũng là sai. Điều này là kêu à, nhớ là chúng nhớ đâu, là trong cái đại giới có cái giới trường rồi, không được quyền kết cái tiểu giới. Mà muốn kết cái tiểu giới như vậy phải kết ở đâu? Ở ngoài. À, tại vì có cái giới trường rồi, tại sao mình là kết cái tiểu giới? Tất nhiên chứng tỏ là chúng không hòa hợp. Mà không hòa hợp trong một cương giới đại giới như vậy mà có hai nơi tập hợp tăng là phá tăng. Nhớ. À, thành cái tiểu giới là gọi là cái giới trường di động, là khi mà tạm thời những cái việc có cái sự cố này xảy ra, không hòa hợp hay gì cái gì đó, thì mình có thể là tạm thời ra phía ngoài kết cái tiểu giới. Mà kết tiểu giới rồi xong việc phải giải liền, chứ không được quyền để. Đại chúng nhớ chỗ này, cái tiểu giới không được quyền để. Nên cái đó tạm thời mà đâu có để được. À, giới trường và cương giới là giống hay khác nhau? Khác hay giống? Nếu mà hỏi về chúng này, giới trường và cái đại giới, cương giới của đại giới là giống hay khác nhau? Chứ không là cái cương giới là cái lằn ranh thôi. Nhớ, cái cương giới là cái lằn ranh để phân chia biết cái chỗ này chỗ kia. Thí dụ như nước Việt Nam chẳng hạn, đối với Campuchia là có cái lằn ranh đó, một cương giới. Còn phải hỏi là giới trường và cái cương giới của đại giới, hay giới trường này là đại giới, nó giống nhau hay khác nhau? Cái dụng của nó là nó khác, chứ không phải giống nhau được. Cái công năng giới trường để làm gì? Kết giới đó để làm gì nè? Đức Phật đưa ra cái công năng của giới trường để làm gì? Để là đỡ nhọc mệt cho chúng ở trong cương giới. Ta cần có 5 người mà giờ kêu hết 40-50 người lên thì nó phí đi. Xuất tội tăng tàn có 20 vị mà giờ đem lên nó là 40-50 vị, nó thừa, không cần thiết. Cái đó là công năng của giới trường. Cái cương giới của đại giới là để bảo đảm, bảo vệ quyền lợi cũng như nghĩa vụ những vị trong cương giới đó không phạm, không có lỗi biệt chúng. Nhớ cái giới của đại giới á. À, thứ nhất là Phật nói là từ 4 vị tỳ kheo trở lên, hay nói là tăng, không được làm một cái tăng sự nào hay một pháp sự nào nơi không có cương giới. Nếu không có cương giới thì mình bị trú rồi. Đó là không có cương giới. Là nếu mà cái cương giới của mình không cần kết với trường cũng được. Tại vì mình không có sinh hoạt thường xuyên. Rồi trong cương giới của mình, ví dụ có cái chùa nhỏ dặn 100 thước vuông thôi, đâu cần kết cái giới trường. Mình có mấy người làm cái tăng sự nào đó thì lấy cái giới trường đó làm cái cương giới. Ai mà bước vô đó thì có phải là coi theo trong này, coi lên ở trên này để mà dự vào trong tăng. Không cần. Còn cái giới trường là thường xuyên cái đại giới có tăng sự, có pháp sự. Thí dụ mình Bồ Tát nè, hay là truyền giới nè, hay là ăn cư, là mình có một cái nơi như vậy. Hay là trong cái đại giới rồi mình cứ có việc cái mình kết tiểu giới, mà kết tiểu giới xong việc là mình giải, rồi kết rồi giải, kết giải nó cực quá đi. Nên là mình có giới trường là cố định. Đó là nó cái giới trường ở trong cương giới đại giới là cái giới trường cương giới nó khác nhau chứ không giống nhau. Có một sư cô 4 giờ khuya đi khất thực mà không đem y theo và cũng không gửi y nào, vậy có mất y không? Nếu mà cái sư cô này 4 giờ khuya đi khất thực, 5 giờ trở về thì khỏi cần. Tại cổ đi với 6-7 giờ mà minh tướng xuất hiện rồi thì có phạm. 4 giờ khuya đi khất thực nhưng mà không có nói thời gian, mà mình phân định thời gian, nếu mặt trời mọc thì lìa y, còn nếu mà về kịp mặt trời chưa mọc thì cũng không mất y. Là chủ thất không Bồ Tát mà thất có 10 vị, như vậy mình đối thú Bồ Tát hay tâm niệm Bồ Tát có được không? Tại vì ví dụ như mình ở cái chùa mà ông trụ trì đó không có Bồ Tát thì mình phải phân biệt nha. Phân biệt á, nếu từ 4 vị tỳ kheo trở lên Bồ Tát gọi là tăng pháp Bồ Tát, mà tăng pháp Bồ Tát như vậy là có 10 vị mà mình có 4 vị lên thì cái này là không cho phép rồi. Mấy người kia không lên phải gửi dục, mà gửi dục cũng là sai nữa. Tại vì cái người đến nó có 4 người mà gửi dục hết 6 người rồi không cho. Trong luật hôm trước chúng ta học á là gửi dục phải ít hơn, cái người mà dự nó phải nhiều hơn. Chứ gửi dục mà nhiều hơn cái người mà dự trong đó thì nó là không cho phép. Thì nếu mà 10 vị này không Bồ Tát thì cũng có thể là mình riêng đối thú ở tâm niệm Bồ Tát được. Tại vì họ không có chủ trương, trú xứ không chủ trương Bồ Tát. Thì có đối thú là 2-3 người không thành tăng, tâm niệm là có 1 người không thành tăng thì được. Mà từ 4 vị trở lên thì không được. 4 vị trở lên không đến mà không gửi dục thì coi như phạm biệt chúng. Nhưng cái đó thuộc về tăng pháp. Thì nhớ là cái yết ma nó có gì? Nó có tâm niệm yết ma, đấu thú yết ma, tăng pháp yết ma. Mà cái tăng pháp yết ma nó có 3 loại, phải không? Có 3 loại là đơn bạch, bạch nhị và bạch tứ. Nó thành ra là nếu tăng pháp thì từ 4 vị tỳ kheo trở lên nó thì phải có là tác tiền phương tiện. Mấy cái căn bản nên nhớ nha. Thất 5 mét ngang, dài 20 mét, chánh điện 15 mét dài, chừa lại cái sân 5 mét. Như vậy khi kết giới trường và đại giới thì kết như thế nào? Là thất về ngang 5 thước này, dài 20 thước, chánh điện dài 15 thước, chừa lại cái sân 5 thước. Thì bây giờ mình kết giới trường là ăn thua mình chỉ. Bây giờ là trong giới trường cái sân đó thì mình khỏi kết. Kết phía ở trong này thôi, trong tường trong này. Mà cái sân nó nằm ở ngoài cái giới trường. Còn nếu mà giả như của mình chúng đông mà 15 thước này chứa không hết thì cũng có thể mình kết luôn ra cái sân luôn cũng được. Rồi mình chỉ theo cái tiêu tướng ăn thua là cái chỉ cái nêu tướng này là cái sự mà đồng ý của tăng. Mình lấy bao nhiêu để mà làm cái giới trường cũng được để chứa tăng, nhưng mà ta không nói rộng bao nhiêu, cho rộng bao nhiêu cho cũng cho được hết á, nhưng mà hẹp thì có hạn định. Nếu là bên tăng thì không nhỏ quá là tối thiểu phải chứa được nhiêu? 21 vị. Đó là ta có đưa ra cái lượng đó. Nó còn mình tùy theo. Dầu đó cái sân ở ngoài, nhưng mà chúng nó đông, thì Bồ Tát nó làm gì đó cần cái đó nữa, thì mình kết tràm ở ngoài luôn. Ăn thua mình chỉ tiêu tướng lằn ranh chỗ nào, thì cái đó là cái tiêu tướng của cái giới trường. Mình nhớ cái đó đó. Lớn nhỏ gì tùy theo thôi, làm sao cho nó tiện. Còn nếu là 20 thước như vậy, trừ sân 5 thước thì còn 15 thước mình kết giới trường ở trong này. Nếu cái thất thì bây giờ không còn đất xung quanh, chỉ có đất sân không phải không? Nếu đất sân thì mình chừa cái sân ra. Rồi sau mình chỉ cái tiêu tướng là cái góc bên này nó qua góc bên kia, mà rốt cuộc không có phần mà để cái phi tướng. Nhớ không có phi tướng. Thế này là không có cái phi tướng là một thước, hai thước. Cái nậu tướng tại giờ không còn đất nữa. Còn nếu là không ấy là mình kết cái ít người có thể kết cái vòng trong, cái vòng cột trong của cái giới trường, còn ngoài mình để cái đại giới cũng được. Tùy theo chúng mà nó đồng ý cái giới trường bao nhiêu, cái đại giới bao nhiêu thôi. Còn nếu mà gặp cái trường hợp cái chùa bề ngang 5 thước, cái thất bề dài 20 thước, mình mua mình làm một căn nhà, mua một cái căn phố như vậy. Nhiều chùa trong thành phố này có một căn phố đó nha, bề ngang 5 thước, bề dài 20 thước. Mà bây giờ là kết cái giới trường rồi, trong cái phạm vi 15 thước, còn 5 thước ở ngoài sân, mình có thể là mình cũng kết cái đại giới. Cái đại giới thì cho hết cái 100 thước này, chứ cái kia thì chỉ có 75 thước hay nhiêu đó thôi. Là 15 nhân cho 5 là có 75 thước à. Thì còn những cái ngoài sân kia thì mình có thể là chỉ cái tiêu tướng, mà chỉ tiêu tướng cũng có thể là chỉ tiêu tướng cách hai khuỷu tay từ trong này ra, lấy cái sân đó làm cái đại giới thì cũng có thể cũng được. Chứ là mình quan niệm rằng cái đó có đất chùa, mình kết cái đại giới chung như vậy thì coi như là để có cái sự mà ủng hộ mình. Mình có tối có ra ngày đó ngắm trăng, uống trà này kia cái nọ, cũng long thiên hộ pháp cũng ủng hộ mình đang ngồi trong đất Già Lam. Nó cũng có thể được, nhưng mà trong luật thì không có nói vụ đó nha. Trong luật thì nói là cái đại giới nó rộng như vậy, mà kết cái giới trường nào trong lõm ở phía trong. Còn cái này là có 15 thước nó sát tường ta hết rồi, lần sau không có chỗ nào trống hết đó. Không có chỗ nào trống. Thì cái đó là mình cũng tùy theo di du. Như vậy cái này là nó chỉ dạy cách cúng hàng ngày thế nào cho đúng, cúng cúng gì à. Có nơi nhất tăng nhất tự, hàng ngày chỉ công phu khuya và tịnh độ, không cúng ngọ, không công phu chiều, chỉ có nhữ đẳng thôi. Cái này là cái thời tu tùy theo. Ở đây chùa lớn người ta, đây ta đóng đầu quá cúng ngọ. Ở đây là cái của mấy thầy, đây là tiền thân Phật học viện, thành mấy thầy sống. Ban giám đốc hồi xưa rất là đơn giản, để cho mấy thầy có thời giờ học. Thành cái truyền thống đó tới giờ đây ta không cúng ngọ. Trưa không cúng ngọ, mà cúng qua đường. Mà cúng quả đường tất nhiên là cúng ngọ rồi. Mình trước khi ăn đó mình cúng giường thanh tịnh, cúng Phật cũng hết vậy. Nhưng mà thầy hỏi chỗ này có nói ra sao nha, là cúng Phật tại sao mình đọc biến thực biến thủy. Cúng Phật mà đâu cần biến ra cho ông Phật ăn nhiều, cho ông Phật ăn đủ. Cúng cô hồn, cúng linh, cúng đồ này kia nọ thì đọc biến thực biến thủy, mà tại sao cúng Phật cũng là biến thực biến thủy. Đâu có đại bàng. Hôm ta nói vấn đề cúng ngọ kìa, lên chánh điện cúng ngọ kìa. Có biến thực biến thủy không? Cái này ta hỏi như vậy nói sao cho nó suông. Cúng thường đó thì biến thực biến thủy ra cho nó nhiều ăn mới đủ, còn giờ cúng Phật cũng biến thực biến thủy ra. Cúng mười phương chư Phật thì Phật cũng có lực mười phương cũng có ăn là được hết chứ. Chứ nhờ mình biến thực biến thủy cái sức của mình ra rồi để mà Phật mới ăn được hay sao? Ta hỏi đó mình nói sao hả? Quý cô quên cái câu thượng cúng thập phương Phật, trung phụng chư hiền thánh, hạ cập lục đạo phẩm. Nhớ là cúng ở trên xuống dưới đó. Biến thực biến thủy là hạ cập lục đạo phẩm mà, đẳng thí vô sai biệt. Nó rõ ràng chứ, người ta hỏi cái đó không biết được đâu nói nha. Chứ không Phật là cận mình biến thực biến thủy cho ông ăn nữa sao? Nhớ thượng cúng thập phương Phật, rồi mới trung phụng chư hiền thánh, mới hạ cập lục đạo phẩm. Đó là mình thấy là cái từ ở trên xuống dưới vậy, mình mới có biến thực biến thủy. À, thì cái này cũng tùy theo nha. À, thành cái sự mà công phu á, hay là mình tụng kinh á, thì đừng có kẹt vào trong đó. Tại vì cái thời khóa làm sao cho mình cái tâm nó an. À, thí dụ như nhiều cái chùa, ví dụ ở trong viện của này thầy đâu có cầu an cầu siêu, cũng tụng Di Đà, cũng công phu nữa. Hiện tại trong này á, là đây ngồi niệm Phật và tụng luật. À, không có cầu an cầu siêu, đây ta đâu có là trai tăng cúng dường ở trong này đâu, cầu nhận cầu an cầu siêu cũng có. À, cũng không có cúng ngọ, làm sao cho nó tiện. Nhưng mà thời giờ rảnh rỗi, hai đường công phu là gì? Là ai đặt ra? À, ông gì ở trong ấy đó, vì sư huynh của gì ở trong cái cuốn Thói Chồng Đục Lỵ đó, vào thời Minh á. À, Ngọc Lâm á. À, rồi là sau đó rồi mình lấy cái đó thôi. Nhưng mà bên thiền cũng bác cái này dữ lắm nha, nó đâu phải của Phật đặt ra đâu. Rồi đó giờ lấy hai thời công phu khuya với chiều. À, thì cái đó là các vị hồi xưa soạn rất hay, từ chiều cho đến khuya tụng cái Lăng Nghiêm vậy, coi như là cái công năng của Lăng Nghiêm rất là hay, vấn đề mà trừ ái dục. Nó là khuya, thành hai thời công phu này là cái truyền thống xưa nay mình đã có từ xưa tới giờ. À, thì mình cũng theo cái truyền thống đó, trưa để cúng ngọ. Thì cái nào nếu mà thuận theo mình thấy làm mà không có trở ngại gì thôi, là cũng không có gì hết. Cái thời khóa nơi có cúng ngọ mà ăn quá đường, một người bằng cách cho đủ bốn vị lại dọn một mâm cơm để bốn cái chén cơm đũa muỗng như người cúng quá đường, cúng xong ăn sau đó uống nước rồi tụng chú phục nguyện. À, thì cái này cũng tùy theo mình muốn làm sao cho nó coi được thì dễ thì thôi, chứ không có cái quy tắc nào đó. Có chùa cúng quá đường nhiều người ăn mà không tráng chén uống nước như vậy có được không? Nó thì cái này coi như là nhất tăng nhất tự, có khi bận việc không đi Bồ Tát được ở chùa ngài tự đọc giới thì cũng được thôi. Nếu mà bận không có chùa không có ấy thì ở nhà mình tự đọc giới. À, có chùa cúng dường nó nhiều người ăn mà không có chén bái thì thường thường đó là tráng và bát trong nước đó, rồi những là nói là mình để là tỏ ra cái sự mà tiết kiệm. À, rồi hoặc giả là như thế nào ở trong cái luật sa di nó có để cái ý đó cũng là tạm thời phương tiện thôi nha, chứ không cái đó không phải là cứu cánh. Cái đó mình đặt ra để nó hợp với cái trong cái địa phương cũng như cái thời đại mà thôi. Y mà gỡ nhà cư sĩ được, còn chùa chưa kết giới, trường dù để y khác phòng vẫn mất y. Y gỡ nhà cư sĩ được, ai cho nó gỡ nhà cư sĩ y bao giờ? Cái này học chưa thuộc bài nè. Ta kết giới bất thức y, trừ tụ lạc từ nhà và hành lang của nhà, xung quanh nhà. Chứ đâu ai trong cái luật nào nói y gỡ nhà cư sĩ được đâu. Ai nhớ cái này là nó nói vậy không có trúng nhân trật á. Rồi ai còn hỏi gì nữa không? Những cái là có những cái cần thiết hàng ngày mình sống, mình gặp phải nhiều cái vấn đề đó. Thì nên cái nào không biết là cứ hỏi, để mình là sống thực, cho nó hợp với vấn đề tinh thần trong giới luật. Thì hôm trước chúng ta học về cái phần đầu của cái kinh Phạm Võng. Thì cái này cũng nói là hôm trước mình đã học là Đức Thích Ca Mâu Ni là trước khi đến đệ tứ thiền. Phật nói cái kinh này là để tứ thiền trong cung Mê Thủ La Thiên Vương nha, là cõi trời thứ 18 của sắc giới. Nhớ này, 18 của sắc giới. Thành trước khi mà đến để tứ thiền, Đức Phật đã trải qua 6 cõi trời dục, cũng có ghé ở đó, rồi mới nói cái phần nào nó pháp từ cái cõi như vậy. Rồi tứ sơ thiền, đệ nhị, đệ tam cho đến đệ tứ thiền, rồi cuối cùng trong cung Mê Thủ La Thiên Vương. Mê Thủ La Thiên Vương này là trong cái cung điện cao nhất của trời Đại Phạm. Nói riêng Đại Phạm Thiên Vương á là cõi vua của trời Đại Phạm. Thì cái chúng Bồ Tát thì rất là đông, bất khả thuyết, coi như nó nhiều quá nói không có hết. Đó là hết về cái phần đó, cái giải thích và cái chánh văn nó cũng hết. Bây giờ mình qua cái phần thứ hai, cái phần đầu nè, chia làm ba. Chia phần ba ban đầu rồi cái là hết cái phần đầu mình nói về cái phần thứ hai là chỉ cái chỗ nói về cái pháp môn. Nhị chỉ sở thuyết pháp môn, thấy chưa? Hôm trước mình học bất khả thuyết Bồ Tát chúng, thấy chưa? Đây là nói là khi mà Đức Phật cũng như hàng Bồ Tát ở tại cõi tứ thiền trong cung Me Thái La Thiên Dương á, mà có ánh sáng rọi khắp, thấy suốt hết như vậy. Thế rồi mà cái ánh sáng đó mới không biết là cái nguyên do nào. Rồi Đức Thích Ca mới là đưa chúng tìm, mà mới đi lên tới cái cõi mà của Đức Lô Xá Na Thế Giới Liên Hoa Đại Tạng. Thành bây giờ cái đầu này mới nói thêm cái giải thích hết rồi. Đây là chỉ bài nói về cái pháp môn mà của Đức Phật nói sở thuyết là chỗ nói, chỉ bài ra cái pháp môn tâm địa nè. Rồi bắt đầu cái câu chánh văn á, cái số 2 nha. Số 2 là chỉ sở thuyết pháp môn, thấy chưa? Chỉ đằng trước có một đoạn thôi. Nhị chỉ sở thuyết pháp môn. Rồi thuyết liên hoa đại tạng thế giới Lô Xá Na Phật sở thuyết tâm địa pháp môn phẩm, là nói cái chánh văn này là nói với cái phía đằng trước á. Cái đằng trước là cùng với đại phạm thiên dương chúng Bồ Tát chẳng thể nói hết, bất khả thuyết đó. Rồi Đức Phật mới nói gì? Nói cái phẩm pháp môn tâm địa, hay nói tâm địa pháp môn mà Đức Phật Lô Xá Na đã nói ở thế giới liên hoa đại tạng. Đó là trong chánh văn nè. Đó là cái chánh văn, bây giờ mới là cái giải thích. Hải chúng vân toàn, toàn này là hợp lại, nhóm lại đó. Chúng như biển nè, nên thường thường ta kêu hải chúng là chúng đông. Vân tập lại, nhóm hợp lại. Dục văn đại pháp, lại muốn nghe cái đại pháp. Tại đây là nói lược. Nói lược là khi mà Đức Thích Ca tiếp chúng, kình chúng là tiếp dẫn dắt chúng đến thế giới liên hoa đại tạng. Rồi là những vị mà đi đó là muốn nghe đại pháp, nghe cái pháp lớn, tùy cơ diễn thị, tùy theo căn cơ mà diễn bài. Chỉ là chỉ thị là chỉ bài, chỉ diễn là rộng nói ra. Ý tại quy nguyên, ý là nói nơi trở về, là quy nguyên là trở về nguồn đó. Như thử tâm địa pháp môn, nãi Lô Xá Na Phật sở thuyết. Nó như là cái pháp môn tâm địa này là chỗ nói của Đức Phật Lô Xá Na. Nhi tịnh mãn bổn tôn, nãi cư liên hoa đại tạng thế giới, kim vị chúng tuyên thuyết. Theo kịp không? Đó là như cái pháp môn tâm địa này là chỗ nói ra của Đức Phật Lô Xá Na, mà ngài bổn tôn tịnh mãn. Tịnh mãn là chỉ ai? Tịnh mãn chỉ ai? Lô Xá Na không có một cái gì mà còn nhơ quế nên gọi là tịnh, không công đức nào mà thiếu sót nên gọi là mãn. Mãn là đầy đủ hết công đức, tất cả đều là thanh tịnh, nó gọi là tịnh mãn. Cái bổn tôn là cái từ mà nó xưng, nghe cái sự mà tôn quý. Mình để nguyên cái tịnh mãn bổn tôn là ở nơi thế giới liên hoa đại tạng nay, ngài vì đại chúng mà nói ra tuyên thuyết. Chúng là chúng Bồ Tát á, chứ không có phàm phu nha. Trên này là không có phàm phu, là chúng Bồ Tát. Nói vì chúng Bồ Tát, Đức Thích Ca mới dẫn những cái Bồ Tát ở cõi tứ thiền trở về liên hoa đại tạng của thế giới, liên hoa đại tạng của Đức Phật Lô Xá Na. Nghe Đức Phật nói, ngài Lô Xá Na mới vì chúng để tuyên nói này. Bỉ tri khuyết bổn, bỉ tri khuyết bổn là khiến, chữ tỷ khiến cho những người kia, quyết này là rõ nơi cái bổn Phật, để cho là hàng Bồ Tát á thấy rõ được cái bổn Phật. Bổn Phật là Đức Lô Xá Na, quá Phật là Đức Thích Ca. Học cái này ta đề cập đến cái chữ mà bổn và tích. Mình nhớ nha, bổn và tích. Bổn là chỉ căn bản trí, hay là nói cái đức đức lô xá na là cái bổn Phật. Đức Thích Ca là quá thân đi quá độ, đó là tích Phật. Bổn và tích trong kinh Pháp Hoa đề cập rất nhiều, nói về bổn tích á. Bổn là bản tánh thanh tịnh mình xưa nay sẵn có, còn tích là mình mới thành đạo đây, mới giác ngộ đây, đó gọi là tích. Nhớ nó bổn và tích á, cái từ. Dĩ vi hạ văn kình tiếp lễ cận chi tiên dung giả, hay là nay vì chúng này tuyển thiết rồi kia, khiến các hàng đại chúng mới thấy được cái bổn Phật gì. Và lấy cái văn ở dưới lấy cái văn mà kình tiếp lễ cận, cận này là đích thân nha, hay là thấy được cái dung nhan, lễ được cái chính cái bổn Phật này. Và cái văn dưới đề cập tại Đức Thích Ca mới là kình tiếp, là đem đại chúng đảnh lễ. Trước đảnh lễ là thấy được cái dung nhan của Đức Phật Lô Xá Na. Thử hoa nghiêm tuy danh báo độ, trong cái hoa tạng, thử hoa tạng tuy danh báo độ. Ở trong là hoa tạng này tuy gọi là báo độ. Báo độ là nó có chỗ mà liên qua đại tạng á, liên qua đại tạng gọi là báo độ. Mà báo độ là gì? Cái cõi thường thường căn cứ vào trí giả ngày phân ra là thường thường nó có bốn độ. Là bốn độ là gì? Thứ nhất là phàm thánh đồng cư độ. Thứ hai nữa là gì? Là phương tiện hữu dư độ. Thứ ba nữa là thật báo vô chướng ngại độ. Thứ tư nữa là gì? Thường tịch quan độ. Thường tịch quan tịnh độ. Thường tịch quan này là cao nhất. Rồi là thường tịch quan này là cái pháp thân trụ, pháp thân của Phật ở ngay đó là kêu thường tịch quan. Còn là thật báo vô chướng ngại độ, nói là báo thân của Phật ở. Những hàng Bồ Tát mà ở cái cõi này là không còn cái vô minh nữa, không còn cái vô minh phiền não vậy. Đó là coi như là ta muốn chỉ cái cõi của Đức Lô Xá Na này là báo độ, là cái của báo thân. Thành ra là Đức Lô Xá Na chỉ là báo thân nha, còn cái pháp thân là báo thân, và Đức Thích Ca chỉ về ứng hóa thân. Cái ba thân đó là báo thân, pháp thân và ứng hóa thân, mà Lô Xá Na là chỉ là báo thân. Báo thân là có hình tướng, pháp thân này không có hình tướng, nhớ không có hình tướng. Cái báo thân này hiện ra rồi, nếu mà ở nó có thật báo của chướng ngại độ rồi, muốn mà đi quá độ các nơi thì phải ở cõi khác, nhớ không? Phải ở cái cõi mà phàm thánh đồng cư, là phương tiện hữu dư độ. Là phương tiện hữu dư độ là ứng thân Phật ở. Thành ví dụ như nói Phật Di Đà, Phật Di Đà là mà hiện xuống dưới cái trái đất này, ông cũng phải là một trường lục thôi, nhiều lắm là ông cao hai thước hai thôi chứ không có cao nữa, cao 4-5 thước là không ai dám lại gần nữa. Mà trong Di Đà nói gì? Nếu mà diễn tả Đức Di Đà đó, cái thân tướng là bao nhiêu, rồi cái là mắt là tứ hải, bốn biển lớn như vậy. Cái thân của Đức Di Đà nó cao lớn, mà nếu mà có hiện quá độ phải hiện cái ta nó quá thân. Đức Thích Ca cũng vậy, mà hiện xuống đây cho muốn độ cái cõi Ta Bà này cũng phải trường lục thôi chứ không có nhiều, hay nhiều lắm là cũng 2 thước trở lại, cho như bao nhiêu người khác mới gọi là đi độ sanh, nó gọi là quá thân, nghe là thiên bá ức ý vậy. Còn cái báo độ Đức Phật Lô Xá Na ở thế giới Liên Hoa Đại Tạng ở đây mới đề cập đến là báo độ. Báo độ là cái cõi mà thật báo vô chướng ngại độ, là báo thân Phật trụ. Còn nếu mà nó phương tiện độ sanh thì phải là ở cái cõi phương tiện hữu dư độ, để mà ứng thân ra để mà độ sanh. hay là Đức Phật Thích Ca thôi vậy. Ứng qua thân, mà ứng qua thân thì nhiều thân, mình nó ứng qua thân mà bách thiên quá ức ứng thân nữa là ngàn trăm ức vậy. Nên là hiện ra để mà cái đó là thuộc về ứng qua thân thôi, chứ không phải là báo thân, phải là pháp thân. Nhi xưng pháp thùy báo, Hoa Tạng ở đây gọi là cái cõi báo á, báo thân Phật hay là nói là báo độ á, mà gọi là cái pháp thân. Chữ thùy này là hiện, là báo độ. Cái pháp thân này muốn là ấy thì phải hiện ra cái báo độ. Cái để mà thể tức tịch quang, cái thể chính là thường tịch quang. Tịch quang lý tánh, tạ báo nải chương, là nó là cảnh thường tịch quang là thuộc về cái lý tánh. Nhờ nơi cái báo mới là hiển bày ra, cái báo thuộc về cái lý mà hiện ra cái tướng, hay hiển bày nè. Như thử chiêu điểm, chánh dục linh nhân tự ngộ, là hiện ra. Như là cái chỉ điểm ở đây á, chính là muốn khiến cho người tự ngộ được mình. Tự được ngộ thì chữ nhĩ là cái chữ chót để mà câu nè, chữ giả chữ nhĩ à. Thì bây giờ cái từ cái pháp thân mà thành cái báo thân. Báo thân muốn độ sanh như vậy phải hóa hiện ra trăm ngàn ức cái thân. Mà muốn độ thì phải là hiện ra tất cả như bao nhiêu cái cảnh khác, tùy theo đó mà độ sanh. Thành ở đây mới là nói lên để hiển bày cái báo thân, từ cái pháp thân mà hiện ra báo thân Lô Xá Na, hiển bày để chỉ điểm. Chánh là muốn là tất cả mọi người mà tự ngộ được cái pháp thân của mình, hay là cái báo thân của mình, hay là hiện tại bây giờ, hay là chỉ cho trở về cái quá khứ, cái sự thanh tịnh của từ xưa đến nay chúng ta đã có, hay chỉ vậy nói rõ dễ hiểu là cái Phật tánh. Cái Phật tánh từ xưa nay ai cũng có hết á, cái đó là cái bổn Phật. Rồi giờ mình dẹp hết phiền não, bao nhiêu công đức mình đầy đủ, thì cái đó là cái tích Phật, hay là cái báo thân Phật. Nhớ, thành vì cái báo với cái ứng hiện thì nó có cái thân, nhưng cái pháp thì nó không có cái thân. Pháp thân nó không có cái thân, là chỉ cái tánh thanh tịnh xưa nay sẵn có thôi. Là chúng hiểu chưa? Đây ta nói nguyên nhân tại sao có cái báo thân Lô Xá Na, là từ cái pháp thân kia không có cái thân, mà vì để hiện ra cái báo thân để độ chúng sanh. Chứ pháp thân ai cũng có, bây giờ ai cũng có cái pháp thân hết á, là chỉ là cái Phật tánh. Nhưng mà Phật tánh là không có lấy cái gì mà chỉ được, mới hiện ra một cái nào có hình tướng. Hay như khi từ cái pháp thân mà hiện ra Đức Lô Xá Na, mà đi muốn quá độ như vậy là phải là hiện ra trăm ngàn ức Thích Ca quá thân, nó tam thân như vậy. Thành là ta nói là bổn với tích này vậy. Bổn là chỉ từ quá khứ sẵn có, tích là chỉ cái mới được bây giờ, mà chỉ là một chứ không đâu. Ví dụ như mình có một cái vật quý của mình rớt mất đi, cái mình đi tìm hồi cái mình gặp được, thì cái mà được ở đây là nó mới với mình, mới được, tại mất rồi giờ mới được. Nhưng mà cái này với cái mà mình sẵn có trước nó có khác không? Nó không khác, nó là một cái đâu là khác được. Nhưng mình mới được, nhớ cái đó là mới được, đây mới lượm được, đây là tích, mới tìm lại được, đây là tích. Còn cái kia sẵn có mình bỏ trong túi từ lâu đó là bổn, bổn mà nó mất đi. Mất nghĩa là mình bị vô minh bao nhiêu cái sự sanh tử như vậy, bây giờ tu trở lại cái đó nó hiện ra, mà gọi đó là mới. Thành ra ưa nói là căn bản trí và hậu đắc trí. Căn bản trí là từ quá khứ mình đã có, hậu đắc trí là mới sau này, mà từ cái cũ kia mà mình mài mình dũa ra nó sáng trở lại, tại để nó bị đóng, bị vô minh, bị bao nhiêu cái nhơ nó đóng này, nó là không có ánh sáng, là giờ mình mài ra mình chùi lại thấy nó sáng, đó đó là tích. Đó là cái đoạn trước. Hay bây giờ cái đoạn thứ hai ta nói về vấn đề quán tâm thích giả, là nó giải thích về cái sự quán tâm. Nó giải thích cái từ cái quán tâm nè. Thử tâm thể vô nhiễm ô, đó là cái tâm thể này nó xưa nay là không có nhiễm ô, không có nhơ quế, chỉ về cái pháp thân á. Cụ diệu nhân quả, danh vi liên hoa, đầy đủ cái nhân quả vi diệu nên gọi là liên hoa. À, tại vì thường thường ưa ví dụ là cái cây sen á, cái bông sen nó nhân quả đồng thời, nó là vừa có bông rồi thì nó có gương, cái bông là nó có gương trong đó, nên ưa ta ví dụ nhân quả đồng thời á. Thì cái này bắt đầu ta nói là ngài giải thích nha, cái liên hoa đại tạng thế giới lô xá na phật á, đó là ta giải thích cái từ ở trên này. Bây giờ ta giải thích nè, là nói về cái liên hoa. Tại vì nói về cái tâm này là không có nhiễm ô, dầu sen nó ở dưới bùn lầy mà không có nhiễm ô, ví dụ như vậy, mà nó đầy đủ cái nhân quả, cái bông của nó mình nó nở ra, ở trong nó có liền, có cái gương liền ở trong đó, nên gọi là liên hoa. Cái tâm này kiên thật, thử tâm kiên thật cao hiển, là cái tâm này nó bền chắc hay cứng chắc thiệt, là hiển bài sự mà cao siêu. Cái tâm này nó là chắc thật, nó cao hiển. Nhất thiết pháp chi trung đạo danh đài, nên tất cả pháp nó trung đạo, nên gọi là đài. Nên giải thích chữ đài, liên hoa rồi đài tạng thế giới. Tâm này rộng bao hàm các pháp, nó gọi là tạng. Thử tâm mà là quảng hàm chư pháp danh tạng. Tại vì nó cái tàng là chứa, bao gồm hết, nó rộng để mà bao hàm tất cả các pháp, nên gọi là tạng. Thử tâm kiên cùng danh thế, hoành biến danh giới. Cái tâm này nó thụ là, mà nó đứng thì nó là cùng, nó tột nơi ở nơi thế, mà nó hoành nó ngang á thì nó khắp cả, nên gọi là giới. Đó là cái chiều đứng, cái chiều ngang gì nó cũng là cao rộng á nha, chứ thụ là chỉ cho chiều đứng, nó suốt cả trên xuống dưới như vậy, nó không có ngăn ngại, nên gọi là thế. Mà chiều ngang thì nó khắp, nên gọi là giới, nên gọi là thế giới đó, là liên hoa đại tạng thế giới đó. Thử tâm ly quá tuyệt phi danh tịnh, nó là cái tâm này lìa lỗi mà dứt phi. Phi này là cái sự mà làm, chữ quá là cái lỗi lầm nè, dứt cái điều sai trái, nên gọi là tịnh. Cụ trần sa đức danh mãn, đầy đủ cái công đức như là bụi, như trần sa vậy, nên gọi là mãn. Đó, đây là dịch hai chữ mà lô xá na đó. Lô xá na dịch là tịnh mãn. Thì tịnh người ta mới nói là nó lìa hết những cái lỗi lầm, đầy đủ các cái công đức, nên gọi là tịnh mãn. Nhất tâm biến dụ chư tâm danh thuyết, cái một tâm mà khắp dụ nơi các tâm, nên gọi là thuyết. Thử tâm chúng sanh chi sở tập khởi danh tâm, cái tâm này là cái chỗ nhóm hay là tập khởi của tất cả pháp, nên gọi là cái tâm. Tại vì nó cái tất cả pháp đều nằm trong tâm á. Thử tâm chúng pháp chi sở y trì danh địa, cái tâm này là cái chỗ nương gìn giữ của các pháp, nên gọi là địa. Đó là tâm địa. Đây lô xá na nói về cái tâm địa pháp môn á. Thử tâm kham tác quỷ trì danh pháp, cái tâm này có công năng hay là có khả năng gìn giữ những cái phép tắc, cái khuôn phép á, nên gọi là pháp. Chữ pháp này thường thường mình học hồi xưa nói gì, nhậm trì tự tánh, gì nữa, quỷ sanh vật giải. Nó gì về chữ pháp á, chữ pháp là một cái pháp, một cái hình tượng, một cái gì đó mà thường thường ta nói nhậm trì tự tánh là gìn giữ ngầm cái tự tánh của nó. Quỷ sanh vật giả, quỷ là cái khuôn phép, cái mẫu, cái khuôn vậy, để mà sanh ra cái sự hiểu biết của cái đó, cái sự thấy. Ví dụ ta nói là cái bàn, là cái bàn nó giữ cái tướng này, nếu mà ngầu mà cái mình viết này kia gọi là cái bàn, là nó giữ cái quy tắc, cái khuôn phép của nó như vậy. Cái mẫu mực nó, cái nó cái tô thì nó lớn hơn cái chén, nhớ ha. Còn nếu cái bàn hình tướng như bất cứ thế nào mà mình ngồi mình viết được thì gọi cái bàn. Còn cái nào thấp ở dưới là mình ngồi gọi là cái ghế, tại nó gìn giữ. Mình thấy cái kia mình kêu cái ghế chứ không thể kêu cái bàn được. Nhớ cái này là nhậm trì tự tánh, quỷ sanh vật giải. Nếu mà không có giữ về cái khuôn phép của nó, cái mẫu mực của nó, thì nó không có nói lên được một cái gì của nó muốn giữ. Nhớ. Như là nói về cái này, cái hình tướng như vậy, mình lắc là cái tiếng vậy gọi là cái linh. Nó giữ ở đâu, đi ở đâu mình cũng biết cái này gọi là cái linh. Tại vì cái hình tướng nó giữ cái khuôn phép của nó, giữ cái mẫu mực của nó như vậy. Hiểu không? Nó là giống đó. Đó mình mới học, ai chưa thuộc thì cái chữ pháp là nhậm trì tử tánh, quỷ sanh vật giải. Chữ quỷ này cô ô nha, quỷ là cái khuôn phép, là đây chữ quỷ nè. Nó là quỷ trì, là danh, vị trì danh pháp. Thành ở trong 30 năm chiếc áo cũ á, nhớ chưa, cái ông giáo thọ kia ổng hỏi cái ô chu á, là họ hỏi về pháp là gì, Phật ổng nói không được rồi, pháp là gì mà Phật sao nói được. Nhớ nha, cái đó đại chúng đọc mình ngẫm nghĩ là rất là hay. Nếu nói ra mà hở ra cái Phật, nếu ông Phật mà ngồi đó thì chắc chắn là ông Phật đứng không phải Phật rồi. Phật nằm đâu phải Phật. Thành không cách nào ông mở miệng ra được. Giờ ông biết là mấy chục ngôn ngữ, kinh điển là biết hết ông. Liếc qua bao nhiêu cái rừng văn tự mà không có một cái câu nào để trả lời cho được cái tiếng Phật đó. Nhớ kỹ à. Thế nếu mình mở miệng ra nó trật. Rồi tới ông giáo thọ ông hỏi là pháp là gì. Thì pháp mà chỉ được. Ông thấy ông mắt ông nhìn, ông thấy cái bông lan kia, cái hoa lan kia nở như vậy, cái ông chỉ đó pháp. Mà ông kia ông dốt, ông không biết, thấy không? Cái ông giáo thọ đó, ông nghĩ khác, coi cái đó là cái pháp chứ gì. Cái này cũng là cái pháp, mà cái này cũng là pháp, cái gì tất cả đều là pháp. Nếu như dài như vậy viết được ra, ta chỉ cái viết trì trì. Mà nếu mà ra mực xanh mực đỏ ta kêu cái viết mực, cái này cái viết trì nó phải dài nó như vậy chứ, cục như là viết trì không phải. Thì cái này là nhậm trì tự tánh, quỷ sanh vật giải. Thì ông chỉ cái bông đó là pháp chứ gì, đó là nó đúng như vậy, không đúng. Tất cả các pháp nó đều là hiện ra cái tướng, mà pháp đó là nó gìn giữ cái quy tắc của cái bông. Mình nói cái bông lan như vậy, mình nhìn vô mình biết bông lan là cái pháp, mà cái bông vạn thọ mình nhìn vô mình biết, mà vạn thọ mình kêu vạn thọ chứ, lan mình đâu có kêu vạn thọ được. Đó là nó gìn giữ cái quy tắc của nó như vậy, cái khuôn phép của nó như vậy, cái mẫu mực nó như vậy. Nên là đó là mình thấy cái đó rất là hay, cái chuyện đó đại chúng thấy rất hay. Đây là pháp em. Thử tâm biến thông chư pháp danh môn, cái tâm này biến thông tất cả các pháp nên gọi là môn, là cửa đó. Nó thông hết. Lược thích là ngạnh khái như thử, cái là đây mới lược để giải thích về đại khái. Như ở đây, nó đây là lược nói sơ qua, nghĩa là liên quan đại tạng thế giới lô xá na Phật thuyết về cái phẩm pháp môn tâm địa. Đó là ta giải thích đại khái vậy. Đằng sau này ta mới là giải thích kỹ hơn. Hạ văn bất phục ủy xuất khả dĩ ý tri. Cái văn dưới chẳng có nêu trở lại, chỉ có thể mà lấy cái ý để mà biết vậy. Đó là ta giải thích hết cái đoạn mà thuyết liên quan đại tạng thế giới lô xá na Phật sở thuyết tâm địa pháp môn phẩm. Thôi có đó chánh văn. Rồi cái đoạn sau này là cái chánh văn là Đức Thích Ca mới phóng quang. Để mà là răng nhắc chúng, Thích Ca Phóng Quang Cảnh chúng, cảnh như cảnh sách vậy nha, răng nhắc. Thời Thích Ca thân phóng huệ quang, sở chiếu tùng thử thiên dương cung, nại chí liên qua đại tạng thế giới, kỳ trung nhất thiết thế giới, nhất thiết chúng sanh các cát tương thị, quan hỷ khoái lạc, nhi vị năng tri thử quan, quan hà nhân hà duyên, giai sanh nghi niệm, vô lượng thiên nhân, diệt sanh nghi niệm. Lúc bấy giờ Đức Thích Ca từ thân phóng ra cái huệ quang, chiếu từ cung thiên dương này nhẫn đến khỏi thế giới liên hoa đại tạng, Đức Phật Lô Sơ Na nha, tất cả thế giới trong đó, tất cả chúng sanh trong đó, mỗi mỗi đều thấy được nhau, nhìn thấy được nhau, các tương thị, là họ nhìn, họ thấy nhau thông suốt đó, vui mừng, hấn hở, hoan hỷ, khoái lạc, là họ rất là mừng, mà chưa có thể biết được cái hào quang này, là hào quang này do cái nhân nào, cái duyên nào, cái nhân gì, duyên gì, nên sanh ra cái sự mà nghi ngờ, nên sanh ra cái niệm nghi. Vô lượng người trời cũng sanh ra cái niệm mà nghi ngờ. Thành cái này là Đức Thích Ca là lúc đó ở đệ tứ thiền trong cung Mê Thiên La Thiên Vương, thì Đức Thích Ca mới phóng cái hào quang kêu tên là Huệ Quang, chiếu khắp cái cõi mà cung Đại Phạm Thiên Vương á, nhận đến cái cõi mà liên qua đại tạng thế giới của Đức Phật Lô Xá Na, rồi tất cả thế giới, tất cả chúng sanh trong đó đều thấy thông suốt với nhau hết á. Nhờ hào quang sáng vậy mà tất cả các nước mà từ đệ tứ thiền là đi đến ở nơi thế giới liên qua đại tạng Phật Lô Xá Na, nó xa chứ không ấy, nhớ xa chứ không phải là gần. Tại vì đệ tứ thiền còn cái sắc giới của trong ba cõi, còn Lô Xá Na này là ngoài ba cõi rất là xa, nhưng phóng ánh sáng của Đức Thích Ca mới phóng thấy suốt hết những cái nước xung quanh, thấy suốt hết á, rồi là mỗi người đều thấy nhau như vậy mà thấy cái ánh sáng này mừng, nhưng mà không biết cái nguyên nhân nào mà có ánh sáng này, ai cũng là nghi, là người vô lượng người trời cũng là nghi đó. Tiền dĩ thiết thị qua đài thế giới, Xá Na bổn tôn sở thuyết pháp môn, hỗn nhân bất tín, trước đã nói hiển bài về cái thế giới liên hoa đài tạng, hoa tạng á, hoa tạng thế giới nè, thế giới liên hoa đài tạng á, Đức Xá Na bổn tôn chỗ nói pháp môn, mà chỗ nói pháp môn này của Đức Lô Xá Na ở thế giới liên hoa đài tạng mới nói pháp môn tâm địa này, e rằng sợ người chẳng có tin, cho nên cố hữu phóng quang triệt chiếu kỳ cảnh, cho nên lại phóng quang để mà soi suốt cái cảnh đó vậy. Đó là sợ là có người mà không có tin, nên Đức Thích Ca mới phóng hào quang soi tất cả các cái cõi đó thông suốt đó, tỷ ngộ bổn nguyên giả, để là khiến cho mọi người đều ngộ được cái bản nguyên của mình. Cái bản nguyên mình là thấy được, có người như người nào được thấy hết cái bản nguyên mình. Bây giờ bắt đầu giải thích về huệ quang đó. Huệ quang giả nó là cái hào quang mà huệ đó. Sắc tâm bất nhị, sắc và tâm không có hai. Thì mình phân ra cái sắc và cái tâm. Còn này sắc tâm không có hai. Cố thân quang tức thị huệ quang, cho nên cái thân quang chính là cái huệ quang. Nói là sắc tâm, cái thân này là gì sắc. Chứ thiếu cái thân của mình có hai á, sắc, thọ, tưởng, hình thức. Đó là cái như là sắc là thuộc về cái sắc, sắc pháp. Thọ, tưởng, hình thức đó là thuộc về cái tâm pháp. Thì cái nào là vì cái sắc và cái tâm không có hai, nên hào quang của thân chính là cái hào quang của huệ cái tâm. Thuyết trí cập trí xứ, giai danh vi bát nhã giả, nói về cái trí và nói về cái trí xứ đều gọi là cái bát nhã vậy. Sở chiếu nải chí hoa tạng đẳng giả, bổn tích bất nhị cố năng chiếu cùng pháp giới giải giả. Cái chỗ chiếu nhẫn đến cái hoa tạng thế giới đó, nhân dân là chiếu khắp hết, từ cái chỗ Đức Lô Sa Na cho đến khắp tất cả cõi đó. Chỉ là nói gì? Là bổn tích không có hai. Tất nhiên là tích chỉ Đức Thích Ca, bổn chiếc Lô Sa Na là không có hai. Nhớ, vì muốn quá độ nên thì hiện ra cái cõi đó, mà cái gốc chính là Lô Sa Na với Đức Thích Ca đâu có hai đâu. Đại chúng hiểu ra chưa? Bổn tích á, ta nói bổn tích không hai. Đức Lô Sa Na với Đức Phật Thích Ca không có hai, mà Lô Sa Na được gọi là bổn, Đức Thích Ca gọi là tích, nghĩa là đâu có hai. Thì nói đây mới là bổn tích không hai, cố năng chiếu cùng pháp giới giải. Cho nên có thể là chiếu soi cùng khắp cái biển pháp hải, coi như là không có hai, nên là nó là chiếu khắp hết, không có chỗ nào mà cản trở trong đó. Thì đó là cái xưa và nay nó là nó không có hai nè, nó là thông suốt hết như vậy. Nên cái hào quang là chiếu khắp cả từ cái ba cõi này cho đến cái thế giới liên quan đại tạng. Tương thị khoái lạc giả, bây giờ giải thích về nhìn nhau mà cùng nhau mà vui mừng á, tương thị nhìn nhau thấy mà rất là vui mừng là sao? Dĩ sanh Phật thể đồng, do gì? Cái chúng sanh và Phật cái thể nó là đồng nhau, nó là Phật chúng sanh không có khác, nó là đồng nhau, cái thể nó là đồng. Cố bất giác thọ quân chi dị, cho nên chẳng ngờ bất giác mà thọ quân hay một sự quân tập nó có khác. Xưa nay cái bản tánh thanh tịnh xưa nay sẵn có tất cả cái chúng sanh á, cái với Phật nó là nó đồng, cái thể nó đồng. Tại vì nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Cái Đức Phật nói là ta đã thành, các ông là sẽ thành. Thì cái sẽ thành là gì? Chỉ có cái Phật tánh nên là sẽ thành, trước sau gì cũng thành. Ta là đã thành rồi, thành cái Phật tánh của Đức Phật và Phật tánh của chúng sanh nó không có hai. Cái này nó là Phật tánh của Đức Phật kia là bổn, Phật tánh chúng sanh nó là tích, là mình bỏ hết những cái nước cặn thành cái nước trong, mà nước trong đó không có rời, nước cặn mà có, nước đục mà có. Thì gạt hết những cái dơ ra thì còn cái sạch. Vì do chúng sanh và Phật cái thể nó đồng, cho nên bất giác đột nhiên vậy nha, là thọ quân những cái phiền não, những cái đó mới là có khác, là mới làm chúng sanh cái làm Phật thôi. Vị tri hà nhân hà duyên giả, bây giờ mới giải thích là chưa biết đó là cái nhân duyên gì, thấy cái ánh sáng đó mà không biết do cái nhân duyên gì, mới đi tìm, mới hỏi nhau mới đi tìm á. Nên là đây giải thích hà nhân hà duyên á. Vị tri bổn nguyên tâm địa chi nhân, khai tích hiển bổn chi duyên giả, chưa biết cái nguồn gốc xưa của tâm địa mà nhân đó mà khai mở cái tích đã hiển bổn, cái duyên tích đã hiển bổn vậy, là chưa biết cái nguồn tâm từ xưa quá khứ đó, chưa biết cái tâm đó nhân để khai cái tích đã hiển bài cái bổn. Tất nhiên là hiện tại nó thấy cái hào quang này của Đức Thích Ca phóng để hiển bài Đức Lô Sa Na là bổn, nên là cái duyên là bây giờ, nhưng mà để vậy mới biết từ cái quá khứ. Người làm một thôi, tại vì quá khứ của mình mất, ví dụ như cái món đồ của mình, cái chiếc nhẫn của mình nó mất, mất mình quên nó luôn vậy. Thì bây giờ mình tìm được chiếc nhẫn này, mình mới biết hồi xưa mình có cái chiếc nhẫn nó như vậy, cái thể tánh nó vàng như vậy, bằng thiệt bằng giả như vậy đó. Hiển bây giờ mình mới biết về cái quá khứ. giờ mình nhờ tu mới là sáng gột rửa hết rồi mình thấy cái áo mình rồi. Chứ hồi xưa nó đã sạch rồi, nhưng mà dính dơ mình quên không nhớ nữa, rồi giờ giặt sạch ra rồi mình thấy. Nó ví dụ vậy. Hay là có món đồ mình thấy rồi bây giờ mình đánh ra sáng trời nó có dân rồi đẹp quá, mình hồi xưa không biết. Không biết là tại vì bao nhiêu cái dơ bụi nó đóng hết mình đâu có thấy, mà chính của mình trong đó và mình không biết. Thầy chúng hiểu chỗ đó không? Nó bây giờ hiển cái tích để biết cái bổn, ý nó vậy. Mà nương cái bổn mới có cái tích, không có cái bổn thì không có cái tích nha. Không có chiếc nhẫn đó thì không, bây giờ giờ mình làm sao mình tìm ra mà nó kiếm lại được. Không có cái này thì mình đâu có biết quá khứ, mà cái chiếc nhẫn đó mình có nó hình dáng như thế nào, mình đã mất từ lâu rồi. Ta nên ta mới nói gọi là ở chỗ nào bất giác thọ quân, ta bất giác như vậy. Trong kinh Viên Giác mới là hốt nhiên khởi niệm vô minh, nó bỗng nhiên cái khởi niệm cái vô minh này. Trong cái Viên Giác mấy cái chỗ này là đại thừa nó cao lắm nha. Về cái giáo lý mà của tiểu thừa nó không có vụ này, nó không có cái chỗ này nha. Thì mình nói bờ kinh Phạm Võng ông Phật đi đến xuống đây 8,000 lần, Đức Thích Ca nói rõ ràng trong cái ấy đó là ta đến đây 8,000 lần rồi. Còn mình đâu nguyên thủy thì không có cái giáo lý đó, không có giáo lý mà nó là tới đây để thị hiện gì, không có. Hay nhớ cái chỗ đó là cái đại thừa nó rất hay cái chỗ này, nó cao siêu cái chỗ này. Đó là giờ tới là giai sanh nghi niệm giả, bây giờ mới là giải thích những vấn đề nghi niệm mà sanh ra cái nghi ngờ là nghi, không biết là không phải nghi ngờ, sanh ra cái niệm nghi, không biết cái hào quang này hào quang gì, từ đâu, cái duyên do nào. Chúng sanh tắc cửu tại trầm mê, thiên nhân tắc hà bỉnh quyền tích, cố nhất thời khai ngộ. Chi năng giả nói về cái nghi niệm đó thì chúng sanh thà từ lâu ở nơi cái chỗ mà bị chìm đắm mê mờ trong này, trầm mê, nó trầm là chìm xuống trong cái sự mê. Người trời thì chỉ là chấp vào trong cái quyền tích, có người có trời thì chỉ là chấp vào trong cái quyền, quyền là cái phương tiện, mà lấy cái phương tiện làm cứu cánh, là tích là cái mới được. Cho nên đồng thời khai ngộ nó là khó vậy. Thành Đức Phật để mà khai ngộ cho chúng sanh mà còn chấp vào trong cái phương tiện là rất là khó. Ở trong kinh Bát Hoa nó mỏi mệt quá muốn trở về, Đức Phật mới hiện ra cái thành. Cái vị đại sư kia mới có trí mà hiện ra cái thành vậy. Cái thành đó cái là cái quyền, quyền hiện chứ không phải nó thiệt, là quá thành đó. Thành đó chúng ta tu làm sao mà đi đến cái bảo sở, nhờ cái quá thành này nghỉ ngơi mà để đạt được cái bảo sở là cái cứu cánh. Đoạn này đại chúng hiểu không? Nó hay lắm nha. Tam Bồ Tát phóng quang tập vấn, cái thứ ba là Bồ Tát phóng quang để mà nhóm lại để hỏi. Nhĩ thời chúng trung quyền thông qua quang chủ Bồ Tát, lúc bấy giờ trong chúng có cái Bồ Tát tên là quyền thông qua quang, chủ ở trong này đó. Mình dịch không dịch thì để cái chủ riêng cũng được. Có một Bồ Tát chủ tên là quyền thông qua quang, tùng đại trang nghiêm qua quang minh tam muội khởi, từ nơi trong định, tam muội là định á, mà ra khỏi định nha. Tam muội này gọi là đại trang nghiêm qua quang minh, cái tam muội, tam muội là mình dịch là chánh định á. Từ ở trong chánh định đại trang nghiêm qua quang minh, dĩ Phật thần lực do thần lực của Phật phóng kim cang bạch vân sắc quang, là phóng ra cái hào quang gọi là kim cang bạch vân sắc, hay là phóng ra cái hào quang kim cang cái sắc mây trắng cũng được, hay mình để nguyên cũng được, là phóng ra cái hào quang kim cang bạch vân sắc quang chiếu nhất thiết thế giới. Hào quang này chiếu khắp tất cả các thế giới, thị trung nhất thiết Bồ Tát, tất cả hàng Bồ Tát ở trong đây, giai lai tập hội tất cả đều nhóm họp lại, giữ cộng đồng tâm dị khẩu vấn thử quan, đồng lòng khát miệng mà hỏi hào quang này đó là cái tướng gì, quang vi hà đẳng tướng, là cái hào quang này là hào quang gì, có ánh sáng như vậy là nghi ngờ vậy, nó mới hỏi. Chúng kỹ sanh nghi, chúng đã sanh nghi á, lý tu phát hộ, cái lý cần phải có sự phát hộ. Mình nói là nếu đại nghi đại ngộ, tiểu nghi tiểu ngộ, nhưng mình nghi rồi phải có cái sự mà giải quyết cái chỗ nghi á, nên ngộ. Phi tạ đương cơ, chẳng phải nhờ cái đương cơ. Thục vi thỉnh chủ, nếu mà chẳng nhờ nơi cái đương cơ đó, chứ thục là ai để mà làm chủ, để mà thỉnh. Đó là ta nói, thì ở đây có cái Bồ Tát kia quyền thông qua quan này đó, là coi như làm chủ ở trong này. Nếu mà cái ngài không hỏi là ai hỏi? Nhi phát tích hiện bổn, mà phát khởi ra tích để hiển bổn, mình để tích với bổn nguyên đây nha. Hỏi vậy thì giải thích đã hiểu đã cái ở trước rồi, thì phát khởi ra cái tích để hiển được cái bổn. Nải thị bất tư nghì đại sự nhân duyên, đây là cái đại sự nhân duyên bất khả tư nghì, hay là cái nhân duyên lớn không thể mà nói ra lời được. Cố tất phóng quang kình tập hải trung đồng giáo vấn giả, cho nên ắt là phóng quang để mà răng nhóm chúng đông đồng đến đó mà thưa hỏi. Thì phóng quang để mà dân tập để đến đó mà thưa hỏi đông nha. Bồ Tát danh quyền thông qua quan gì chủ giả, Bồ Tát tên là chủ quyền thông qua quan này là như thế nào? Ở đây mới giải thích nè. Quyền vi thông triệt, quyền là quyền vi, thông là thấu suốt, tức cai nhân triệt quả chi xưng, chính là cái chỗ mà gọi là gồm nhân mà suốt cái quả. Qua biểu ư hạnh, qua là tiêu biểu ở nơi hạnh. Ta nói quyền thông qua quan, hồi nãy là ta giải thích chữ quyền thông nè, bây giờ tới qua, tên qua đó, là qua là biểu trưng là cái hạnh, quan biểu trưng là cái trí. Thử hạnh thử trí là cái hạnh này, cái trí này, thành Phật bổn nguyên là cái nguồn gốc căn bản để mà thành Phật. Cố danh vi chủ, cho nên gọi là chủ. Cái quyền thông qua quan chủ là giờ ta giải thích hết rồi đó. Quyền tắc qua quan giai quyền, nó quyền á, thời là cái qua quan đều là quyền, cái qua quan là ánh sáng, mà như là qua sen như vậy, là nói là nếu mà quyền á thì qua quan đều là quyền. Trí hạnh chi tánh thậm vi diệu cố, cái trí và hạnh, cái tánh nó rất là cái vi diệu. Thông tắc quyền quan giai thông, hồi nãy nó chỉ quyền rồi, bây giờ ta giải thích chữ thông á. Thông á thời là qua quan đều là thông, còn quyền là qua quan giai quyền, rồi thông tức là qua quan đều là thông, tất cả đều là suốt hết đó nha. Trí hạnh chi pháp biến nhân quả cố, là cái trí và cái hạnh. Cái pháp mà trí hạnh á là nó khắp cả nhân và quả, nó thông suốt hết vậy đó. Bây giờ giải thích chữ tam muội, phạm ngữ tam muội, tam muội là cái tiếng Phạn, còn ở đây phiên là chánh định. Tam muội hay mình nói là chánh định đó. Sở trụ tam muội danh vi đại trang nghiêm qua quang minh dạ tam muội, cái là tiếng Phạn, ở đây phiên là chánh định, là cái chủ trụ của tam muội, gọi là danh đại trang nghiêm qua quang minh giả. Cái chỗ gọi lần là đại trang nghiêm quang minh là gì? Thử trí hạnh, ở đây là cái trí hạnh. Nải xưng tánh sở khởi, chỗ là xứng tánh mà khởi lên. Hoàng trang nghiêm tánh trở lại, là để trang nghiêm cái tánh, tánh hạnh đó nha. Cố danh vi đại, cố danh đại giả, cho nên gọi là lớn vậy. Dĩ Phật thần lực giả, là giải thích là do thần lực của Phật là như thế nào. Bổn trụ tam muội vốn chính là trụ ở nơi vật chánh định. Xúc Phật quan nhi khởi định, vốn là trụ ở trong chánh định á, nhưng mà gặp được cái ánh sáng của Phật mà khởi ra là định. Tùy thừa thần lực nhi phóng quang chiêu chúng giả, tùy theo nương theo cái lực của Phật mà phóng quang chiêu dời đại chúng, là nhóm chúng mà phóng quang này mới tập chúng lại chỗ. Sở phóng quang danh kim cang bạch vân sắc giả, bây giờ giải thích cái nói về cái chỗ phóng quang á, gọi là kim cang bạch vân sắc là như thế nào. Cố cánh kiên cố, cố danh kim cang, cái gì mà nó rốt ráo, nó được bền chắc á, nên gọi là kim cang. Kim cang này là coi như là nó chắc nhất nha, cái kim cang á, hay là mình gọi là kim cương. Cái hộp kim cương là cái loại đá mà đó nó, đá nó già, nhớ mình lấy búa mình đập ra nó cũng khó. Hay là nói là nó đá mà đá thì kim cương á, thì cái đá nó già, thì là ta mới dùng cái kim cương mà cái dao mà cắt kiến á, đó là để hộp kim cương rất nhỏ trong đó nó rạch. Kiến cũng từ cái cát mà nó ra là thành thủy tinh, mà không có cái dao nào mà cắt được, chỉ có kim cương mà cắt được thôi. Đại chúng thấy nhớ mấy người thợ kiến á, tìm kiếm có hộp kim cương nhỏ ta làm cái dao đó, nó cắt cái rẹt như vậy là coi như là đứt cái kiến á. Chứ ba cái dao của mình bén mấy mà sắt đưa vô không được, thép đưa vô không được, chỉ có kim cương mới cắt được cái kiến. Ý như vậy thì kim cương là nó cứng, ở trong này ta nói kim cương là kim cang đó, mà nó kim cang á, nó là kim cương, à là cứu cánh nó bền chắc kiên cố, vậy cho nên gọi là kim cang. Tiêu biểu cho pháp thân đức, mình có là Bát Nhã Đức hay là Pháp Thân Đức hay là vân vân đó. Tiêu biểu Pháp Thân Đức, tịnh vô hà điếm, là sạch, là thanh tịnh, không có tì vết hà điếm. Cái tì vết đó, mình mua hộp xoàn mà kia nó không có bọt, không có tì vết gì hết, lựa những cái đó nên nó mới quý. Danh vi bạch, nên gọi giờ là chữ bạch, là giải thích từng chữ đó. Cái hào quang mà nãy kim cang rồi giờ bạch, rồi tới cái vân sắc á. Biểu Bát Nhã Đức, đây tiêu biểu cho Bát Nhã Đức, hồi nãy là Pháp Thân Đức rồi Bát Nhã Đức. Vạn đức tùng tập, nó là muôn đức đều nhóm hợp rồi đó, tụ lại đó, nên gọi là vân. Nó mây, mây là do nhiều cái hơi nước nó hợp lại gọi là mây, là vân á. Biểu giải thoát đức, là tiêu biểu cho giải thoát đức, cái này là tam đức đó nha, là Pháp Thân Đức, Bát Nhã Đức và giải thoát đức. Hộ tam đức giai kiên cố, bởi vì lại là ba đức nó rất là cứng chắc, nó kiên cố. Tam đức giai vô hà, là ba cái đức này đều không có tì vết. Tam đức giai tập pháp, ba cái đức đều là do cái pháp mà nó nhóm hợp, nó tụ tập lại, như thử quang minh cũng như là cái ánh sáng này. Toàn thị tam đức bí tạng, đây là ba cái đức, là cái bí tạng là cái chứa nhóm cái tạng á. Bí tạng này là cái bí mật, là cái mà nó thâm sâu. Ba đức này rất là nó thâm sâu á. Nhất thiết thế giới Bồ Tát di sở đồng tu đồng chứng, đây là tất cả các Bồ Tát ở tất cả các cõi á, chỗ mà đồng tu đồng với chứng. Ta nói về cái bí tạng đó là cái chỗ mà tất cả các hàng Bồ Tát đều đồng tu, đồng chứng ngộ được. Cố mong chiếu giai lai tập hậu giả, cho nên đều là chiếu soi trong đó để mà là nhóm họp ở trong đó. Nên nhóm họp hết thì tất cả đại chúng Bồ Tát đều là chiếu cái hào quang này trong mong. Đó là cũng mong là tất cả đều nhóm hợp trong đó. Đồng tâm dị khẩu vấn thử hà quan giả, giải thích chứ đồng tâm dị khẩu nè, đồng lòng mà khác miệng đều hỏi cái hà quan này đó là gì. Hoàng vấn tiền lai Phật sở phóng quan nhân duyên tướng giả, trở lại mới hỏi là trước cái chỗ Phật nó phóng quang, hỏi về cái nhân duyên, cái tướng của Phật vào phóng quang. Rồi đó là cái đoạn giải thích. Bây giờ tới là cái này chia ra từng phần á. Kế đến là chánh hiển bài và pháp môn, phân là làm hai. Thứ nhất này là Đức Lô Xá Na nói về cái pháp tâm địa pháp môn á. Thứ đó là Đức Thích Ca tuyên nói cái giới Bồ Tát. Thì cái trong phân đầu này chớ làm ba phần. là cái phần mà Đức Lô Sá Na, cái tâm địa pháp môn nè, trong này chia làm ba phần. Cái phần thứ nhất là vấn đáp về cái tên mà nêu, kế đến là chánh nói về cái nghĩa thú, thứ ba là phó chúc và hoàng truyền. Đây là nội nói về nguyên cái kinh á, nó chia làm ba phần như vậy. Bây giờ phần thứ nhất lại có hai, chia nữa là phần thứ nhất là có hai nữa, cái đáp và cái nêu danh này là có hai. Lúc ban đầu Đức Thích Ca đều chữ này chữ đằng vấn, đằng là cởi là dắt đó. Đức Thích Ca là mới là khởi lên cái câu hỏi thứ hai, là Đức Lô Xá Na mới đáp. Rồi phần thứ ban đầu lại cũng có hai, là nói Đức Thích Ca mà hỏi đó. Thứ nhất là nhiếp chúng để thấy được cái bổn, tất nhiên là thấy được Lô Xá Na đó, là đem chúng thì là thấy được cái Lô Xá Na là bổn, Đức Thích Ca là tích rồi. Thứ hai là vì chúng mà thỉnh pháp. Thôi trong hạ mình tới đây là mình ngưng nghe, đầu ra hạ sao học thêm, đây rồi nghỉ hạ nè, thôi tới đây thôi. Thì cái văn nó không khó, nhưng cái nghĩa cái này thì cái lý nó khó, mình học cái lý đại thừa thì nó khó, mình quen mình học cái luật, mà luật của thinh văn thì rất dễ. Thì cái này là coi như là nãy nói là theo khóa lễ mà hằng ngày thì cúng ngọ rồi mới xuống đi qua đường, tại nó quen. Chứ nếu mà cúng ngọ rồi mạnh ai đấy ngồi ăn thì nó quá đường, thì gọi là trang nghiêm, lúc nào cũng trang nghiêm. Thế mình phân ra hai nhưng là nó một, nhưng mà thấy cũng không dư. Nếu mà ăn không có y hậu mà cúng quả đường đàng hoàng thì cứ nói chuyện bên Tây bên Tàu đủ thứ, nó không có trang nghiêm. Với hơn nữa cộng thêm cái sự gì họ cúng kiến, họ đến trai tăng cúng dường ở trường hạ thì họ cúng rất nhiều, là cái này thì cũng không có dư. Nhưng mà quen cái lệ nó xưa nay không có quả đường, 3 tháng hạ rồi thì cứ cúng ngọ. Mà giờ nếu mà nó là cúng quả đường không cúng ngọ, thấy nó thiếu thiếu, mà thấy là Phật tử nó không có lễ Phật, không ấy này kia kia nọ, nó thiếu cái đó là cái bài ra. Thành nó là cúng nên nó cũng hay. Tại cái này cái thừa sự á, thì tùy theo cái đó, chứ không có dư mà cũng không thiếu. Thì nếu mà nói là cái phương tiện á, thì cái gì nó cũng được hết á, đều có phương tiện, mình biết nó là cái phương tiện. Theo sự học thì hiểu rằng thọ cuộc túc 12 năm trở lên mới cho độ đệ tử, nhưng trong trường hạ còn lại tiếp xúc với những vị vừa mới thọ vài năm nhưng đã độ đệ tử thì cái này nó là tự động họ thôi, và chỉ mới thọ thức so thôi cũng lãnh chùa trụ trì, nhưng tư cách và khả năng của vị ấy chưa đủ. Con có ghi giấy hỏi giảng sư khi lên lớp giảng ở trường hạ rằng tại sao khi ký giấy cho vị ấy độ đệ tử hay vị thức đoa mana lãnh chùa, vị có trách nhiệm ở ban đại diện đó không xem xét hỏi kỹ, vì giảng sư trả lời là tuy vị ấy mới thọ giới nhưng vị ấy làm đạo được nên không sao, vậy theo luật vị ấy thế nào? Thì mình đây là cái vị đó thì nó tùy theo, nhưng mà luật thì không cho phép. Nhớ nha, mình học luật đàng hoàng. Ngũ hạ dĩ tiền chuyên tinh với luật, năm hạ chưa rào thầy, rồi làm sao ở đây mà đi nhận đệ tử? Không, mà nhận đệ tử là 10 hạ đến 12 tuổi hạ đối với tỳ kheo ni, rồi qua tăng xét duyệt, rồi cái là phải có đủ bao nhiêu cái điều kiện như vậy. Rồi thức so thì chưa thọ tỳ kheo đâu có làm thầy được, mà thức so nó làm thầy á, rồi lên đó sao làm hòa thượng. Nhớ mình làm thầy là tất nhiên là được làm hòa thượng, 12 tuổi hạ là được hòa thượng, mà giờ chưa đầy 12 tuổi mà là còn sao làm hòa thượng. Đó căn cứ vào trong luật, mình nói là nói căn cứ vào trong cái luật tạng, còn ở đây là cái căn cứ vào thế gian tạng. Nhớ nha, nó thế gian tạng thì muốn làm sao cho nó, tại vì nguyên cái dụng không có tỳ kheo thì ta cái ông sa di lên cũng làm thầy được vậy. Ta nói là đó nhị làng là cái chọc làm vua đó, tại vì không có người hết là ai bây giờ thì làm đạo được, thì cái tùy tùy thì căn cứ vào trong luật nó không có đúng, không có đúng. Nhớ nha, mình đã học luật rồi, nhưng mà cái phương tiện tùy theo địa phương, nó tùy theo địa phương đó. Thì mình cũng di du là sao cũng được, cũng tùy theo đó mà thôi, chứ mình cũng không có chấp nhờ. Nhưng mà Đức Phật thì cũng chưa cho phép, mình còn trẻ quá, mình là chưa giữ được cách này cách khác, thì mình làm thầy đó thì nó không có không có trọn vẹn. Chứ là nó thức so mana thì đó là bổn phận thì kheo chưa biết rồi sao làm thầy. À, nhưng mà rốt cuộc không có người, hoặc là cái duyên với cô đó chẳng hạn thì cũng có thể là di du, nhưng mà cái việc đó thì theo quy luật thì không có di du được. Nhớ căn cứ vào trong luật thì nó không quy du. À, luật á, thì coi như mà cái là cái thẳng. À, ta nói luật là cái mực. Thí dụ mình búng mực như vậy trên cái cây mà để người ta đẻo cái cột á thì nó thẳng. À, nhưng mà giờ không có cây thẳng, mình thẳng hết như vậy cái cây đó, nó còn có chút xíu cái cột nó thẳng. À, thì nó gọi là thôi bây giờ cho uống cong cong lộn chút miễn nó được, thôi cất cái nhà được thì cái đó là tùy theo cái duyên thôi. À, thì cái đó mình không có thể mình lấy luật để mà nói với họ. À, nhưng mà đôi khi cái đó họ làm cũng không trúng, nó không có trúng. Nếu mà cái chỗ đông người cách này cách khác thì mình không có cho giới thích cho làm thầy nữa, hoặc giả là người chưa đủ tuổi hạo làm thầy, thành cái là cái mà bổ nhiệm trụ trì của cái giáo hội á, ha, thì cũng căn cứ vào trong luật tạng. Nhớ căn cứ vào trong luật tạng là 10 tuổi hạ, nhưng có đưa ra ta di du cho bên ni, có bàn với nhau, thành hậu có bàn. Nói giờ trong luật tạng thì nó là ni 12 tuổi hạ, ha, thì mấy thầy nó thâu cho 10 hết cho nó dễ, tăng cũng 10, ni cũng 10, thì ta sụp cho bên ni được đó, bớt 2 tuổi, đó cũng di du thôi. Mà nếu 10 tuổi hạ bên ni đó thì cũng khá rồi, tại trải qua 5 năm học luật, ha, thì tới là 10 tuổi thì cũng là cứng cát nhiều. Còn nếu thức somana thì hơi tệ, phải không? Cũng hơi tệ. À, khi nào chỗ nào nó thiếu à, ha, thành Đức Phật cái phương tiện mà phương tiện được. Ha, ví dụ như là nơi mà biên địa như vậy, Đức Phật cho 5 vị tỳ kheo rành luật cũng có thể là truyền giới được. Còn nơi mà đông tỳ kheo như vậy không cho phép. Nhớ ở giữa đô thành này thì kia nọ, bắt Đức Phật bắt buộc phải là 10 vị trở lên mới là truyền giới được. Ha, đó là chúng ta biết là cũng di du như thế nào đó, tùy theo. Ha, thì cái đó là nên nha. Có gì hỏi nữa không? 3 tháng hạ rồi có tinh tấn tu, tại vì 3 tháng hạ đó là mình cố gắng tu như vậy thì được về cái vấn đề mà nuôi dưỡng cái trí tuệ, cái nội tâm của mình nó sâu. Thì cho tới khi mà mình ở ngoài tới là 9 tháng là nhớ là mình xúc chạm, mình gặp bao nhiêu cái duyên này kia cái nọ tiếp ở ngoài đó là tới 9 tháng. Mà 3 tháng này để cho mình như ở ngoài mình nó xài hết pin này, thì 3 tháng này sạc pin trở lại, mà sạc không chịu sạc nữa thì rốt cuộc ra mấy tháng kia mình lỗ thôi, đâu có xài được. Thành 3 tháng hạ là 3 tháng mà nó thù thắng, 3 tháng mà nó là thắng duyên cho mình đấy trên cái đường tu. Thôi nghỉ nha.
Chúng sanh vô biên thệ độ viện não vô tận hay nguyện đoạn pháp mong vô Oh.